Chú thích phần chính văn. 1. Năng nhân. Năng tức năng lực, nhân bi tâm. Năng nhân có nghĩa bi trí gồm đủ. 2. Tịch mặc, có nghĩa lìa hết thảy lỗi nơi ba nghiệp mà thường được tịnh tỉnh. 3. Tứ đức là thường, lạc, ngã tịnh, bốn đức gồm đủ của Đại Thừa, Đại Bát Niết Bàn. A. Thường đức, thể của Niết Bàn, hằng bất biến và vô sinh diệt nên gọi là thường, là tùy duyên quá dụng thường không dứt nên gọi là thường. B. Lạc đức, thể của Niết Bàn, tịch diệt vĩnh an nên gọi là lạc, là vận dụng tự tại, làm theo như tâm, gọi đó là lạc. C. Ngã đức, hiểu ngã có hai loại. Thứ nhất, tự thể gọi là ngã, như phẩm, ai thán. Kinh Niết Bàn nói, nếu pháp là thật, là chân, là chủ, là y, tính không biến dịch gọi là ngã. Thứ hai, dụng tự tại gọi là ngã, như phẩm cao quý đức dương. Kinh Niết Bàn nói, có đại ngã nên gọi là đại Niết Bàn, đại tự tại nên gọi là đại ngã. Sao gọi là đại tự tại? Có tám tự tại nên gọi là ngã. Xem kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm cao quý đức dương. D. Tịnh đức, thể của Niết Bàn giải thoát hết mọi cấu nhiễm nên gọi là tịnh, lại tùy quá xứ duyên mà chẳng ô gọi là tịnh. Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 4 nói, phá phiền não của 25 cõi hữu gọi là tịnh, phá nghiệp của 25 cõi hữu gọi là ngã. Không thọ báo của 25 cõi hữu là lạc, không có sinh tử của 25 cõi hữu gọi là thường, thường lạc ngã tịnh gọi là Phật tính hiển. 4. Bát đảo còn gọi là phàm tiểu bát đảo. Phàm tức là phàm phu, tiểu tức tiểu thừa, đảo tức điên đảo. Do vì phàm phu trước hữu, vọng chấp các pháp vô thường là thường, vô ngã là ngã, bất tịnh là tịnh, phi lạc, khổ là lạc. Lại do tiểu thừa chỉ trước nơi không, thường cho là vô thường, ngã cho là vô ngã, tịnh cho là bất tịnh, lạc cho là phi lạc. Đó là bát đảo của phàm phu và tiểu thừa. 1. Chẳng phải thường cho là thường, hết thảy các pháp hữu vi ở thế gian đều là vô thường, hư huyễn không thật, không thể trường cửu. Phàm phu nhận lầm cho là thường, nên thành thường điên đảo. 2. Chẳng phải lạc cho là lạc, sự vui ngũ dục ở thế gian này đều là dân chiêu dời quả khổ, phàm phu không rõ, nhận cho là lạc nên thành lạc điên đảo. 3. Chẳng phải ngã cho là ngã, thân do bốn đại giả hợp thành này vốn không có ngã. Nếu một đại là ngã, ắt ba đại kia chẳng phải. Nếu bốn đại đều là ngã, tất có nhiều ngã. Vậy chung cuộc thứ nào là ngã? Cho nên biết rằng ngã thực bất khả đắc, phàm phu chẳng rõ, nơi tự thân cưỡng sinh chủ thể, nhận cho là ngã nên thành ngã điên đảo. 4. Chẳng phải tịnh cho là tịnh, thân của mình và của mọi người đều đủ năm món bất tịnh, chủng tử, trụ xứ, tự thể, ngoại tướng và cứu cánh. Phàm phu chẳng rõ, vọng sinh tham trước, làm cho là tịnh nên thành tịnh điên đảo. 5. Thường cho là vô thường, thường có nghĩa pháp thân thường trụ, vô thường là nghĩa biến dịch, vì hàng dị thừa, do vô minh che lách, vọng chấp có tướng sinh diệt, biến dịch nơi pháp thân thường trụ của Như Lai, gọi đó là vô thường điên đảo. 6. Lạc cho là chẳng phải lạc, lạc có nghĩa niết bàn thanh tịnh, chẳng phải lạc tức khổ vậy, do dị thừa bị vô minh che lấp, vọng chấp niết bàn thanh tịnh của Như Lai là khổ, gọi đó là khổ điên đảo. 7. Ngã cho là vô ngã, ngã tức Phật tính chân thật ngã, vô ngã tức trong Phật tính không có ngã. Nhị thừa vì vô minh ngăn che, không rõ trong pháp vô ngã lại có chân ngã, nên chân ngã trong Phật tính làm cho là vô ngã, gọi đó là vô ngã điên đảo. 8. Tịnh cho là bất tịnh, tịnh tức thân thường trụ của Như Lai, chẳng phải thân tạp thực, chẳng phải thân phiền não, chẳng phải thân huyết nhục. Nhị thừa do vô minh ngăn che, chỉ quán hết thảy mọi sắc ở thế gian đều là bất tịnh, chẳng rõ sự tịnh nơi pháp thân thường trụ của Như Lai, gọi đó là bất tịnh điên đảo. Bốn điều này là tứ điên đảo của tiểu thừa. Năm, ngoại quyến thuộc, là quyến thuộc tục gia, không phải xuất gia. Sáu, cộng tướng, các pháp có hai tướng là tự tướng và cộng tướng, chỉ cuộc hạng nơi tướng của tự thể gọi là tự tướng, thông với các tướng khác gọi là cộng tướng. Dụ như mỗi sự của ngũ uẩn, trong ngũ uẩn là tự tướng, còn lý không, vô ngã và tướng sinh, trụ, dị, diệt là cộng tướng vậy. Đến như màu xanh có nhiều sự thể, mỗi sự thể đều là tự tướng, như xanh của hoa, xanh của quả, xanh của áo, tự tha cùng thông, một màu xanh là cộng tướng. Nên tự tướng cộng tướng trùng trùng qua lại vô cùng mà không có thật thể của tự tướng. Duy thức thuật ký nhị mạc, như trong ngũ uẩn, lấy mỗi sự của ngũ uẩn làm tự tướng, lý không, vô ngã làm cộng tưởng, lược bớt, triển chuyển như vậy đến chỗ bất khả thuyết là tự tướng, chỗ cực di có thể nói được là cộng tướng, nên lấy lý suy ắt không tự tướng thể. Lại nói pháp thể bất khả thuyết là tự tướng, khả thuyết là cộng tướng, lấy lý mà luận ắt cộng đã chẳng phải cộng, tự cũng chẳng phải tự. 7. Vô tác giới, không tạo tác nhân duyên. Vô tác giới còn gọi vô giáo. Tân dịch vô biểu, giới thể có hai, tác giới và vô tác giới. Tác giới là khi thọ giới rồi, ba nghiệp thân khẩu ý hành động theo đúng pháp, đó là nghiệp thể, có thể thấy nghe được. Vô tác giới là đương nơi duyên tác giới, lúc đó phát sinh trong thân nghiệp, thể không thể thấy nghe được. Duyên mới phát của nghiệp thể này, tuy do động tác của ba nghiệp, tức tác giới, nhưng một khi đã sinh, ắt không cần mượn hành động của ba nghiệp để biểu hiện, mà hằng luôn tương tục nên gọi là vô tác. Nếu ba nghiệp ngưng hành động, tác giới ắt diệt theo, nhưng vô tác giới luôn tương tục phát động công năng, phòng phi chỉ ác, gọi đó là vô giác giới thể. 8. Ngũ thiên thất tụ, cụ túc giới được chia làm thiên môn và tụ môn, dựa theo các tội quả đã kết thành và nghĩa trọng yếu của tội mà chia làm ngũ thiên, phân loại theo tội tính và nhân tội chia làm thất tụ. Ngũ thiên gồm 1. Ba la di tội, dịch là đoạn đầu, cắt đầu. Tội này nặng nhất, giống như cắt đầu không thể sống lại, phạm tội này không còn là tỳ kheo nữa. Tỳ kheo có 4 giới, còn tỳ kheo ni có 8 giới. 2. Tăng tàn hội, phạn ngữ tăng già bà thi sa. Tỳ kheo phạm tội này như người chờ chết, chỉ còn chút tàn dư sinh mệnh, nên phải hướng chư tăng cầu sám hối để bảo toàn mạng tàn dư này, nên gọi tăng tàn. Tỳ kheo có 13 giới, tỳ kheo ni có 17 giới. 3. Ba vật đề tội, dịch là đọa, như vào trong ngục vậy. Có 2 loại đọa và xả đọa. Hợp 2 loại, tỳ kheo có 120 giới, tỳ kheo ni có 208 giới. 4. Đề xá ni tội, gọi đủ là ba la đề đề xá, dịch là hướng bỉ hối. Đối các tỳ kheo khác, cầu xin sám hối, tội được tiêu diệt. Tỳ kheo có 4 giới, tỳ kheo ni có 8 giới. 5. Đột kiết la tội, dịch là ác tác. Các tội này nhẹ, tỳ kheo gồm dĩ bất định, bách chúng học, thất diệt tránh, tổng cộng 109 giới, tỳ kheo ni đồng. Thất tụ gồm 5 thiên trên, thiên thứ 3 thêm tụ thâu lăng giá, dịch là đại chướng thiện đạo. Tội ở khoảng giữa 2 tội, ba la di và tăng tàng chưa thành tựu. Thiên thứ 5, tức tụ thứ 6, đột kiết la chia làm 2, ác tác và ác thuyết, do thân tạo gọi là ác tác, do miệng tạo gọi là ác thuyết. Xem hành sự sau, quyển 1. 9. Tàm quý, là 2 thiện pháp đứng đầu. Tàm là tác dụng của tinh thần tự hổ với điều quấy của mình, quý là tác dụng của tinh thần, thẹn với người về lỗi của mình. 10. Cửu địa, còn gọi là cửu hữu, gồm dục giới là một địa, sắc và vô sắc giới mỗi thứ 4 địa. 1. Dục giới ngũ thú địa, hay còn gọi là ngũ thú tạp cư địa, gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân và thiên. Ngũ thú này vẫn còn dục, hợp lại thành một địa. 2. Ly sinh hỷ lạc địa, tức sắc giới sơ thiền, tương ưng cùng tầm tư giác quán, đã lìa khổ dục giới, phát sinh hỷ lạc nên thành một địa. 3. Định sinh hỷ lạc địa, tức sắc giới nhị thiền, đã không tầm tư, từ định sinh hỷ lạc nên là một địa. 4. Ly hỷ diệu lạc địa, tức sắc giới tam thiền, lìa sự tham hỷ, tâm được an tĩnh, có lạc thắng diệu nên là một địa. 5. Xả niệm thanh tịnh địa, tức sắc giới tứ thiền, lìa các hỷ lạc trước đó, thanh tịnh bình đẳng, trụ nơi xả thọ chính niệm, nên là một địa. 6. Không vô biên xứ địa, tức đệ nhất định của vô sắc giới, chán sắc nên trụ nơi không vô biên xứ định. 7. Thức vô biên xứ địa, tức đệ nhị định của vô sắc giới, trụ nơi thức vô biên xứ định. 8. Vô sở hữu xứ địa, tức đệ tam định của vô sắc giới, trụ nơi vô sở hữu xứ định. 9. Phi tưởng phi phi tưởng xứ địa, tức đệ tứ định của vô sắc giới, trụ nơi phi tưởng phi phi tưởng xứ định. 11. 88. Sử kiến hoặc. Câu xá lập 88. 10. Hoặc tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến gọi là bổn hoặc, còn gọi là tùy hoặc. Trong đó 4 hoặc đầu thông cả hai đoạn kiến tư, còn 6 hoặc sau chỉ kiến đoạn thôi. 10 hoặc của kiến đoạn này mê đế lý một cách khác nhau mà thành 88 sự, còn đại thừa cho 6 hoặc tham sân si mạn cùng thân kiến biên kiến thông cả hai đoạn kiến tư, còn 4 hoặc kia chỉ do kiến đoạn, tức do mê mờ chân lý tứ đế khổ tập diệt đạo mà phát khởi. Dục giới có 32 sử, sắc giới 28, vô sắc giới 28 thành 88 sử. 32 sử dục giới đứng đầu là 10 hoặc phát khởi do mê lý khổ đế. 1. Thân kiến, ngã kiến mê chấp cho khổ quả ngũ quẩn giả hợp này là thường nhất. 2. Biên kiến, chấp một trong hai điều sau, cho thể thân này của ta sẽ còn mãi sau khi chết, hoặc mất hẳn sau khi chết. 3. Tà kiến, bác không có nhân quả đời trước ảnh hưởng đến thân hiện tại. 4. Kiến thủ kiến, mê chấp ba kiến trên, cho đó là chính kiến. 5. Giới cấm thủ kiến, mê chấp cho nhân của sinh thiên hưởng lạc là sự khổ của thân hiện tại, nên chấp giữ đủ loại tà giới khổ hạnh. 6. Tham, ái cho năm kiến trên là phải, khả. 7. Sân, sân cho năm kiến trên là phi. 8. Si, không biết lý của năm kiến trên là sai quấy. 9. Mạn, cho năm kiến trên là đúng nên khởi tâm kiêu mạn. 10. Nghi, nghi ngờ chân lý khổ đế. Trong 10 hoặc trên, ngũ kiến và nghi là mê mờ đế lý trực tiếp nên gọi là hoặc thân mê. Còn 4 thứ tham, sân, si, mạn kia do mê ngũ kiến nên gọi là hoặc sơ mê. 10 hoặc thân sơ này do mê mờ chân lý khổ đế dục giới mà phát khởi phiền não, nên khi nhập vào kiến đạo, quán khổ đế dục giới liền đoạn trừ được hết. Sau đó do mê mờ lý tập đế mà phát sinh 7 hoặc, trừ 3 kiến thân, biên và giới của 10 hoặc trên. Tập đế là nghiệp nhân, không thể do nghiệp nhân mê chấp ngã thể, nên không có thân kiến, không thân kiến nên không biên kiến. Giới cấm thủ kiến không phải nghiệp nhân của nhân thiên, mà đối xưng là nghiệp nhân của nhân thiên. Tuy có đạo lý phát khởi do nơi mê mờ lý tập đế, nhưng thực tế ngoại đạo khi tu các giới cấm, mê chấp các hiện tượng nơi thân, tự cho các khổ hạnh nơi thân là nhân sinh về nhân thiên, nên giới cấm thủ này được nhiếp vào khổ đế mà không nhập vào tập đế. Trong bảy hoặc, thứ nhất tà kiến, bắt không có đạo lý hay là nhân của sinh tử. Thứ hai, kiến thủ kiến, mê chấp tà kiến trên cho là chính kiến. Thứ ba, nghi lý của tập đế. Còn bốn thứ tham sân si mạng phát sinh do mê chấp ba hoặc trước. Kế tiếp, do mê mờ lý diệt đế mà phát sinh bảy hoặc, như ở tập đế diệt đế là niết bàn. Bác đều cho rằng chẳng phải không có niết bàn là tà kiến, cho tà kiến này là chính kiến, đó là kiến thủ kiến. Nghi ngờ niết bàn mà không quyết định lòng tin là nghi, do ba kiến trên làm duyên mà phát khởi, đó là bốn thứ tham sân si mạng. Sau cùng, do mê mờ lý đạo đế mà phát sinh tán hoặc, gồm bảy hoặc trước cộng thêm giới cấm thủ. Có một hạng ngoại đạo tu vô tưởng định lầm ngỡ là chính đạo nhập niết bàn, đó là giới cấm thủ kiến cho phi đạo là đạo, phát khởi vì cho mê mờ lý đạo đế. Còn bảy hoặc kia cũng giống như ở tập đế, đó là 32 hoặc của dục giới. Dục giới gồm khổ đế 10 hoặc: thân, biên, tà, kiến thủ, giới, tham, sân, si, mạng, nghi. Tập đế 7 hoặc: tà, thủ, tham, sân, si, mạng, nghi. Diệt đế 7 hoặc: tà, thủ, tham, sân, si, mạng, nghi. Đạo đế 8 hoặc: tà, thủ, giới, tham, sân, si, mạng, nghi. Sắc giới và vô sắc giới, mỗi giới có 28 sử, mỗi đế trừ sân ra, vì hai giới này là định địa, chẳng phải như dục giới là tán địa, nên không khởi các phiền não thu động như sân khuể. Vô sắc sắc giới, khổ đế 9 hoặc: thân, biên, tà, thủ, giới, tham, si mạng, nghi. Tập đế 6 hoặc: tà, thủ, tham, si, mạng, nghi. Tà, thủ, tham, si, mạng, nghi. Diệt đế 6 hoặc. Đạo đế 7 hoặc: tà, thủ, giới, tham, si, mạng, nghi. 88 món này do 15 tâm kiến đạo đoạn trừ nên gọi là 88 sử của kiến hoặc. 12, 81 phẩm mái, còn gọi là 81 phẩm tư hoặc, kiến hoặc thuộc độn đoạn trừ nhanh, tư hoặc thuộc tiệm đoạn trừ chậm. Tiệm đoạn vì thanh văn thừa thuộc độn căn nên phân 10 hoặc làm cửu phẩm của cửu địa để đoạn từng phần. Cửu phẩm gồm thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm, cho đến trung, rồi hạ thượng phẩm, hạ trung phẩm, hạ hạ phẩm. Mỗi địa có cửu phẩm, cửu địa cộng chung có 81 phẩm. Thánh giả chứng quả dự lưu sau khi đã trừ kiến hoặc, tiếp theo trừ nhất phẩm cho đến ngũ phẩm của sơ địa, gọi là nhất lai hướng. Đoạn 6 phẩm này rồi là quả nhất lai, tư đà hàm. Hãy còn 3 phần dục hoặc nên phải còn một lần đi đến nơi nhân thiên nữa. Sau đó đoạn 3 phẩm dục hoặc này là bất hoàn hướng, đã đoạn xong gọi là bất hoàn A-na-hàm, vì không còn sinh nơi dục giới nữa. Tiếp theo tiệm đoạn 72 hoặc của tam địa còn lại là A-la-hán hướng, đoạn sạch rồi là quả A-la-hán. A-la-hán có nghĩa vô sinh, vì đã trừ sạch 81 phẩm hoặc, không còn tái sinh nơi tam giới nữa. Xem câu xá luận 12. 13. Ba la đề mộc xoa, một trong ba giới luật, dịch là biệt giải thoát hoặc xứ xứ giải thoát, có nghĩa các giới luật thất chúng đã thọ đều có công năng giải thoát bảy món ác của thân khẩu, hoặc còn dịch là tùy giải thoát, dùng giới luật tùy thuận quả của hai thứ giải thoát hữu vi và vô vi. Đại thừa chư nghĩa quyển nhất nói mộc xoa được gọi là giải thoát, lược bớt giới hạnh gọi là giải thoát, vì hai nghĩa: thứ nhất, giới hạnh tránh được nghiệp quấy nên gọi giải thoát; thứ hai, đắc được quả giải thoát nên gọi giải thoát. 14. Định cộng giới, một trong ba giới luật còn gọi là tỉnh lự sinh luật nghi. Hành giả nhập tứ thiền của sắc giới, tức cùng thiền định phát sinh giới thể tự nhiên phòng phi chỉ ác. Mọi hành động, nói năng của thân khẩu đều khế hợp luật nghi. Định này hữu lậu nên giới cũng hữu lậu. Câu xá luận quyển 14 ghi: do tỉnh lự sinh là nói luật nghi này từ tỉnh lự phát sinh, hoặc nương nơi tỉnh lự, nếu đắc tỉnh lự tất thành tựu luật nghi này. Thất thập ngũ pháp danh mục nghi, tỉnh lự luật nghi cũng gọi là định cộng giới, vì đồng có cũng một lúc giới định. 15. Đạo cộng giới. Một trong ba luật nghi, các bậc thánh tam thừa đến các vị kiến đạo và tu đạo phát vô lậu định cùng vô lậu trí, tự phát sinh giới thể phòng phi chỉ ác, gọi là vô lậu luật nghi, hay còn gọi là đạo cộng giới. Vì vô lậu luật nghi này cùng vô lậu đạo cộng sinh, cùng vô lậu đạo cộng diệt nên gọi là đạo cộng giới. 16. Kỷ linh, còn gọi là tính giác bổn lai. 17. Ca lợi. Vua Ca Lợi tiền thân của Kiều Trần Dư dùng gương phân thân đạo sĩ tu nhẫn nhục, tiền thân Phật, do nhân duyên này được Phật độ đầu tiên. 18. Điều Đạt, tức Đề Đà Đạt Đa, em họ Phật và anh ruột của A Nan, chuyên hành nghịch hạnh. 19. Lục dục thiên, dục giới có 6 tầng trời gọi là lục dục thiên. 1. Tứ dương thiên gồm trì quốc thiên, quảng mục thiên, tăng trưởng thiên và đa văn thiên, cộng chung 4 thiên nên gọi là tứ dương thiên. 2. Đao lợi thiên, còn gọi là thập tam thiên, đế thích thiên tại trung ương, 4 phương mỗi phương có 8 thiên, tổng cộng là 33 thiên. 3. Dạ ma thiên, dịch là thời phân, trong trời này, thời thời sướng lời vui thay, khoái tai nên gọi là thời phân. 4. Đâu xuất thiên, dịch là hỷ túc, tức tâm hỷ túc nơi ngũ dục lạc, vui đầy đủ nên gọi là hỷ túc. 5. Lạc biến hóa thiên, nơi cảnh ngũ dục tự lạc biến hóa. 6. Tha hóa tự tại thiên, nơi cảnh ngũ dục có thể biến hóa tự tại. 6 trời này, đao lợi trên đỉnh tu di, tứ dương ở giữa tu di nên gọi là địa cương thiên. Đâu xuất thiên và ba thiên kia tại hư không nên gọi là không cư thiên. Xem Trí Độ Luận 9, Câu Xá Luận 8. 20. Ứng khí hay ứng lượng khí, Phạn ngữ Bát Đa La. Pa tra, tức bình bát làm bằng sắt hoặc đất. 21. Tam chướng, chướng chính đạo. Hai thiện tâm có 3 thứ: 1. Hoặc chướng hay phiền não chướng, gồm các hoặc như tham dục, sân khỏe và ngu si. 2. Nghiệp chướng, gồm các nghiệp ngũ nghịch, thập ác. 3. Báo chướng, các khổ báo như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Xem Niết Bàn Kinh, quyển 11. 22. Kiếm phần, một trong tứ phần của thức thứ 8. Tứ phần gồm: 1. Tướng phần, tức hình tướng, vì thức thứ 8 này có thể biến hiện căn thân, thế giới cùng danh nghĩa tướng trạng của các pháp đều do từ tướng phần này mà sinh, như các ảnh tượng hiện trong gương. 2. Kiếm phần, kiếm có nghĩa chiếu soi, vì thức thứ 8 có thể soi chiếu hết mọi pháp, điều giải nghĩa lý các pháp như ánh sáng trong gương chiếu soi vạn tượng. 3. Tự chứng phần, tự chứng chỗ đầy đủ của pháp, vì thức này có thể trì giữ kiếm phần, tướng phần, tự chứng vô ngại, như hình tròn đủ của kính, giữ được ánh sáng, chứa được hết ảnh tượng. 4. Chứng tự chứng phần, chứng tức thể của năng chứng, tự chứng tức chỗ đầy đủ các pháp, nhờ phần này mà trì giữ được 3 phần trước, tướng phần, kiếm phần và tự chứng phần. Chứng tự chứng phần là bản thể của thức thứ 8, như lưng kính vậy. 23. Tứ huệ, sai biệt của thế tục trí. Trí thứ nhất trong 10 trí của tiểu thừa: 1. Sinh đắc huệ, tức trí huệ sinh ra đã có sẵn. 2. Văn huệ, trí huệ phát sinh nhờ nghe thánh giáo. 3. Tư huệ, trí huệ phát sinh do từ tư duy nghĩa lý. 4. Tu huệ, trí huệ phát sinh nhờ tu tập thiền định. Trong bốn thứ huệ này, đối với sinh đắc huệ, ba huệ sau là gia hành đắc, nhờ hành mà đắc. Lại ba huệ đầu là tán huệ, huệ thứ tư là định huệ. 24. Danh tự vị, quán tự vị, tương tợ vị. Coi chú thích số 12, lục tức chương 2, kinh tứ thập nhị chương. 25. Định tâm biệt tổng tướng niệm, tức tam hiền của tiểu thừa, gồm ngũ định tâm quán, biệt tướng niệm trụ và tổng tướng niệm trụ. Chưa kiến đạo gọi là hiền vị, kiến đạo gọi là thánh vị. A. Ngũ định tâm quán, do tu năm pháp này, định được năm loại tâm sai quấy, đó là cửa đầu của hàng thanh văn nhập đạo. 1. Bất tịnh quán, quán tướng bất tịnh của cảnh giới, là pháp đình chỉ tâm tham dục. 2. Từ bi quán, quán tướng đáng xót thương của chúng hữu tình, là pháp đình chỉ tâm sân khởi. 3. Nhân duyên quán, quán thập nhị nhân duyên, quán lý ba đời tương tục, là pháp đình chỉ tâm ngu si. 4. Giới phân biệt quán, quán chư pháp mà phân biệt lục giới hoặc thập bát giới, là pháp đình chỉ ngã kiến. 5. Sổ tức quán, đếm hơi thở là pháp đình chỉ tâm tán loạn. B. Biệt tổng tướng niệm, tức biệt tướng niệm xứ và tổng tướng niệm xứ, niệm xứ hay còn gọi là niệm trụ. Quán tứ niệm xứ có hai loại. 1. Biệt tướng niệm xứ, phân các cảnh sở quán làm bốn, gồm thân, thọ, tâm, pháp, quán, lần lượt và riêng rẽ từng cảnh. Xong đến cảnh thứ tư là pháp niệm xứ có hai tạp duyên và bất tạp duyên. Bất tạp duyên pháp niệm xứ chỉ quán duy nhất một cảnh là pháp, còn tạp duyên pháp niệm xứ nơi bốn cảnh hoặc quán chung hai cảnh thân thọ, cho đến quán chung một lần bốn cảnh, bởi lẽ chư pháp bao trùm cả ba thứ trước. 2. Tổng tướng niệm xứ, nơi hậu niệm của tạp duyên pháp niệm xứ, không phân chia từng cảnh thân thọ, tổng hợp cả bốn. Quán hữu di pháp là vô thường, quán chư pháp hữu lậu là khổ, quán hết thảy pháp là không, là vô ngã, nên gọi là tổng tướng niệm xứ. Biệt tướng và tổng tướng khác nhau ở chỗ phân hay không phân thiền cảnh. Lại hành tướng năng quán của biệt tướng là bốn thứ bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã, của tổng tướng là bốn thứ vô thường, khổ, không, vô ngã. Trong tiểu thừa thất gia hành vị thì biệt tướng thứ nhì, tổng tướng thứ ba, ngũ định tâm thứ nhất, kế là tứ thiện căn. 26. Noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất pháp. Bốn pháp này còn gọi là tứ thiện căn và quen gọi là tứ gia hành. Hành nhân muốn cầu kiến đạo, đổi phàm thành thánh, nên khởi bốn tâm này, tu thập lục hành tướng, quán tứ đế, lấy định nuôi huệ, gia công dụng hành, nên gọi là gia hành. Kiến đạo tức sơ quả tu đà hoàng. 1. Noãn gia hành. Noãn gọi tên theo dụ, có nghĩa là hơi ấm, hơi nóng, như người dùi gỗ lấy lửa. Tuy lửa chưa hiện, nhưng được tướng ấm của lửa trước. Cũng vậy, trong gia hành vị, muốn dùng lửa trí huệ đốt cây phiền não, tuy chưa được trí huệ vô lậu, lửa huệ, song được tướng tiền trí huệ, hơi nóng của lửa huệ trước, nên gọi là noãn gia hành. 2. Đảnh gia hành. Đảnh có nghĩa là đỉnh, như người lên tới đỉnh ở trung gian của hai ngã lên xuống. Lên thì đến vị nhẫn, không còn thối chuyển, xuống thì trở lại noãn vị, thậm chí tạo nghiệp vô gián, làm mất thiện căn. Do vì từ nhẫn vị trở lên không còn thối chuyển nữa, nên đảnh vị hàm nghĩa là vị cao tột của các vị còn thối chuyển vậy. Đảnh là thiện căn phát sinh từ hậu niệm của noãn pháp thượng phẩm. 3. Nhẫn gia hành. Thiện căn phát sinh từ hậu niệm của đảnh gọi là nhẫn pháp. Nhẫn gồm hai nghĩa, thứ nhất ấn khả, chứng thực, chấp nhận. Vì hành giả ở nhẫn vị có thể chứng thực được lý tứ đế, thấy khổ đế đúng thực là khổ, cho đến đạo đế đúng thực là đạo. Thứ hai, quyết định vì hành giả ở nhẫn dị quyết định không còn thối lui, nên gọi là nhẫn gia hành. 4. Thế đệ nhất gia hành, thiện căn phát sinh từ hậu niệm của nhẫn, gọi là thế đệ nhất pháp. Thế tục hữu lậu pháp, đệ nhất tức trong các pháp hữu lậu, không pháp nào thắng hơn pháp quán trí này. Pháp này là tối thắng ở thế gian, nên gọi là thế đệ nhất pháp. Vị này không còn thối chuyển, tất sinh vô lậu trí, nhập vào kiến đạo, chân chính chứng ngộ thánh đế vậy. Câu Xá quyển 23 nói: noãn tất đến niết bàn, đảnh ắt không đoạn thiện, nhẫn không đọa đường dữ, đệ nhất nhập ly sinh.